Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay và đề ra hai mục tiêu tăng trưởng cho cả năm nay ở mức 5,4 hoặc 5,9%. Trong khi đó, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 thừa nhận kinh tế Đà Nẵng chưa đạt được kế hoạch đặt ra. Lần đầu tiên sau 23 năm, kinh tế thành phố ở mức tăng trưởng âm 3,61%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức công bố gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế và tham vấn dự thảo kế hoạch thực hiện công ước này sau khi đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Bệnh bạch hầu đã khiến 3 người tại Đắk Nông và Gia Lai tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hôm nay đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Tây Nguyên. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau trận mưa lớn chưa từng có xảy ra tại Nhật Bản. Trong khi đó, tại Trung Quốc, khu vực miền Nam của nước này đang phải đối mặt với nguy cơ một đợt lũ lụt nặng nề khác khi mưa lớn tiếp diễn. 35 quốc gia tham gia Hiệp ước Bầu Trời Mở nhóm họp trực tuyến để bàn về tương lai của Hiệp ước này sau khi Mỹ đơn phương báo rút khỏi thỏa thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith và đoàn đại biểu chính phủ Lào đã có chuyến đi thực tế tìm hiểu mô hình thu hút đầu tư xây dựng khu công nghiệp của Việt Nam, tham gia khảo sát kinh nghiệm của Việt Nam trong khôi phục sản xuất kinh doanh, du lịch và dịch vụ khi đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Đoàn đã thăm khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc tại tỉnh Quảng Nam, tham khảo kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế xã hội ở thành phố Hội An.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Thủ tướng Lào về tình hình phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt thời gian qua đã thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khai thác và phát triển du lịch dịch vụ, nhờ đó đời sống của người dân được cải thiện. Tỉnh đặc biệt chú trọng hợp tác với các địa phương Lào, trong đó có các địa phương có chung đường biên giới như Champasak, Sê Công, khẳng định Quảng Nam cùng các địa phương của Lào hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Thủ tướng Thonglun Sisoulith cho biết Lào rất quan tâm tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là kinh nghiệm xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Bày tỏ vui mừng được tới thăm và chứng kiến tận mắt một trong những mô hình thành công của Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác địa phương và các địa phương của hai nước cần tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt. Thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith khẳng định, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện hai nước đã bước đầu kiểm soát thành công dịch bệnh và đang nắm bắt cơ hội tập trung nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội ở mỗi nước và trong ASEAN nói chung.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, sau tháng cuối năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng toàn diện sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong nước, sau tháng cuối năm nay sẽ có nhiều nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội cần phải hoàn thành. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp các ngành, thành phố cần tập trung quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như đánh giá phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân nhằm đề xuất cách giải pháp để triển khai kịp thời, có hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, đồng thời quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch, đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm. Thành phố cần thực hiện đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách, nhất là về tài chính tiền tệ, an sinh xã hội đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt cần tận dụng tốt những cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù trong nghị quyết số 115 của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước.
Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch trên cơ sở thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về quy hoạch. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý đô thị, quản lý đất đai. Xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch, các dự án xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường, các nước hồ ao. Tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động, giảm thiểu ô nhiễm không khí, nguồn nước.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, người đứng đầu để khắc phục cho được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trong khuôn khổ quy định pháp luật, thành phố cần có các giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế để phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hóa, các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe. Giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trong việc giám sát.
Nâng cao hiệu quả, thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội. Tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, những vấn đề mà nhân dân thủ đô quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin, báo chí cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri và những kết luận sau giám sát. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân, góp phần quan trọng để nâng cao vai trò vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận nhất trí biểu quyết không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay, trong đó có hai kịch bản tăng trưởng cả năm của thành phố ở mức 5,4 hoặc 5,9%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải trình các nội dung liên quan. Phóng viên Nguyên Dung phản ánh.
Với kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm tăng 3,39%, cao hơn so với bình quân chung cả nước, thành phố Hà Nội không điều chỉnh các chỉ tiêu năm 2020. Hà Nội đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm và cả năm. Theo đó, kịch bản 1 cả năm đạt 5,9%, kịch bản 2 cả năm đạt 5,4%, tương đương tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng của cả nước. Thảo luận về mục tiêu này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhất trí, thành phố cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, tập trung kiểm soát, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại, đảm bảo môi trường ổn định cho sản xuất kinh doanh. Các đại biểu phân tích, để đạt được mục tiêu cả năm đạt 5,9%, quý 3 và quý 4, tốc độ tăng trưởng của Hà Nội cần đạt 8,5%. Đại biểu Phạm Đình Đoàn, tổ đại biểu quận Hoàng Mai cho rằng,
thành phố nên đánh giá lại quỹ đất để lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp theo hướng có giá trị cao, phù hợp với môi trường đô thị, đẩy nhanh việc thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch, đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để sớm có mặt bằng thu hút các doanh nghiệp đón làn sóng đầu tư trong và ngoài nước. Chúng ta nên đưa ra chiến lược là đón cả đại bàng và cả chim sâu.
Làm rõ các nội dung kiến nghị của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cắt giảm 176 thủ tục hành chính và tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến. Về quy hoạch sông Hồng, theo luật quy hoạch, thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp, thành phố sẽ đề xuất với Bộ Nông nghiệp ủy quyền cho thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện quy hoạch này. Theo trình tự, phải có quy hoạch phân lũ trước khi có quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. thành phố hiện có 383 dự án chậm triển khai. Đến nay, thành phố đã giải quyết khó khăn cho 64 dự án vướng mắc do sáp nhập địa chính thành phố. Thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cho biết, tình hình dịch bệnh COVID trên thế giới chưa thể khả quan trong thời gian ngắn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xác định, thành phố tiếp tục cần các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó có tập trung chăm lo sức khỏe cho người dân. Về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Trung cho biết.
Thành phố đã giãn hoãn 17.500 tỷ đồng bằng 45% so với cả nước cho các cộng đồng doanh nghiệp. Thế và hiện nay thì chúng tôi cũng đã chuyển 1.020 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho các hộ nghèo, các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để vay phát triển sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Thế và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục rà soát cái tiền mà thuê đất và tiền sử dụng đất mà của các doanh nghiệp khó khăn để tiếp tục đề xuất cái giãn hoãn cái tiền này.
Trong khi đó, tại kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 diễn ra hôm nay, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thừa nhận, kinh tế Đà Nẵng đang đối diện nhiều thách thức chưa đạt được kế hoạch đề ra. Lần đầu tiên sau 23 năm, kinh tế thành phố ở mức tăng trưởng âm 3,61%. Cũng tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất 3 kịch bản phục hồi nền kinh tế sau những tác động của tình hình dịch COVID-19. Trong trường hợp khả quan nhất, theo tính toán của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, kinh tế địa phương này sẽ hồi phục trong quý 3, từ đó đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội khoảng 1,3%. Chiều nay, thẩm tra dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thống nhất chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị định này, bởi mô hình bảo hiểm vi mô nếu giao cho 5 cơ quan tổ chức chính trị xã hội để trực tiếp tổ chức thực hiện là không hợp lý. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, bảo hiểm vi mô là các bảo hiểm hướng tới người nghèo, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội. Với đặc điểm phí bảo hiểm thấp, số tiền bảo hiểm nhỏ, sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu. Tại Việt Nam, việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho người có thu nhập thấp được triển khai bởi cả doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức chính trị, xã hội. Tại phiên họp, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá sự cần thiết của chính sách về bảo hiểm vi mô, tạo tiền đề để xây dựng khung khổ pháp lý bền vững, đề nghị mở rộng việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội sau thời gian thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Sinh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị phải có một tổ chức độc lập thực hiện bảo hiểm vi mô và có cơ chế đặc thù cho tổ chức này.
Để triển khai những như dự thảo nghị định thì tôi thấy rằng cần phải rất hết sức cân nhắc, đặc biệt là về cái mô hình tổ chức. Mô hình tổ chức hiện nay là giao cho 5 cơ quan tổ chức chính trị xã hội để trực tiếp tổ chức thực hiện thì đấy theo tôi là không hợp lý. Vấn đề thứ hai, đã cho người ta thực hiện thì phải có điều kiện cho người ta thực hiện. Vì vậy là trong thời gian tới cần phải tiếp tục tổng kết đánh giá trên cơ sở đấy và đưa vào luật kinh doanh bảo hiểm để chúng ta có cái một cái cơ sở pháp lý triển khai cho nó tốt hơn.
Tại Việt Nam năm 2014, chính phủ cho phép Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô để cung cấp bảo hiểm vi mô tại 12 tỉnh thành phố cho 161.000 hội viên. Theo các đại biểu, quá trình thực hiện thí điểm cơ bản là tham gia mà chưa nhiều người được hưởng lợi. Bởi thế, trong quá trình tổ chức thực hiện chưa rút ra được bài học tổng thể. Trong khi đó, nghị định giao cho 5 tổ chức chính trị xã hội, trong khi 4 tổ chức chính trị xã hội chưa chuẩn bị tư thế để làm vấn đề này. Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi phân tích, những vấn đề quy định trong dự thảo nghị định chưa bao quát được tính pháp lý cao và chưa đủ điều kiện căn cứ để ra một nghị định.
Để cho nó an toàn và để cho nó có căn cứ pháp lý tốt hơn, thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với chủ trương làm thí điểm và giao cho chính phủ ra nghị quyết để tiến hành tổ chức tiếp tục thực hiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và nếu như tổ chức chính trị xã hội nào muốn làm thì có đề án báo cáo để chính phủ phê duyệt và cho làm thí điểm. Trên cơ sở thực hiện vấn đề này thì chúng ta nghiên cứu để đưa vào cái luật kinh doanh bảo hiểm mà sẽ trình Quốc hội vào năm 2021. Khi đó chúng ta hoàn toàn có thể ra một cái nghị định mà có đầu.
Liên quan đến dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gây nhiều tranh cãi, Bộ Công an vừa có báo cáo trình Chính phủ cho ý kiến về dự thảo luật này. Trong đó có đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe đối với các tài xế vi phạm. Theo đó, mỗi bằng lái xe sẽ có tổng cộng 12 điểm. Khi vi phạm bị trừ điểm, cơ sở dữ liệu sẽ cập nhật đến lúc hết điểm thì giấy phép không còn hiệu lực và phải thi sát hạch lại. Tin của phóng viên Việt Cường.
Theo quy định này, mỗi giấy phép lái xe sẽ có tổng số 12 điểm. Dữ liệu trừ điểm được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Số điểm này sẽ bị trừ khi tài xế vi phạm luật giao thông. Trong trường hợp hết điểm, giấy phép lái xe bị coi như không còn hiệu lực. Tài xế muốn cấp bằng lái mới thì phải học và thi sát hạch trong thời gian ít nhất 6 tháng kể từ ngày giấy phép lái xe bị coi là không còn hiệu lực. Dữ liệu về điểm trừ đối với người vi phạm không thể hiện trên bằng lái như hình thức bấm lỗ trước đây. Bộ Công an dự kiến quy định các nhóm hành vi tương ứng với số điểm bị trừ. Ví dụ, vượt đèn đỏ sẽ bị trừ 6 điểm, lấn làn trừ 5 điểm. Trường hợp cảnh sát lập biên bản xử phạt hành chính, người vi phạm bị phạt tiền và bị trừ điểm tương ứng với lỗi ghi trên biên bản. Số điểm bị trừ sẽ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu bằng lái. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền hướng dẫn giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
Cái việc trừ điểm này nó là văn minh. Bởi vì nếu như trong quy định của pháp luật hiện hành nay, cái việc mà nếu như chúng ta vi phạm là chúng ta đã bị tước ngay quyền sử dụng cái giấy phép lái xe này rồi. Còn nếu như mà trừ điểm thì đó là việc là đánh dấu và cũng tác động vào cái tâm lý là để người điều khiển phương tiện là chúng ta có ý thức hơn mỗi khi mà tham gia giao thông để ta chấp hành tốt hơn. Thì đây cũng là một trong những biện pháp quản lý văn minh. Cái việc trừ điểm này cũng đã được các cái quốc gia tiên tiến trên thế giới cũng đã áp dụng nhiều năm nay rồi.
Cần tăng cường công tác tuyên truyền về tôn giáo hơn nữa để mọi tầng lớp nhân dân hiểu về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
Ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng một trong những hạn chế hiện nay là do nhận thức, hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, hiểu biết về đường hướng, hành đạo của mỗi tôn giáo chưa rõ. Phân tích từ những vụ việc thời gian qua, ông Lê Bá Trình nhấn mạnh phải tăng cường công tác tuyên truyền về tôn giáo.
Tuyên truyền nhưng mà không phải tuyên truyền một chiều, tuyên truyền thì giải thích cho người dân, cho tín đồ các tôn giáo có thể hiểu. Cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng về tôn giáo như vậy, bởi vì không có gì để sai cả, rất là đúng, do thực hiện thôi. Thứ hai là các cái đường hướng hành đạo các tôn giáo người ta rất là tốt, do thực hiện của một số chức sắc tín đồ người ta làm sai. Cứ phơi bày ra những sự thực đó thì người dân người ta sẽ hiểu cái chỗ nào là hành vi đúng, cái chỗ nào sai người ta sẽ không tiếp tay theo.
Đồng quan điểm này, ông Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị phải nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm truyền thông về tôn giáo.
Mà trong cái chất lượng truyền thông về tôn giáo thế thì cái đầu tiên đấy là phải nói cái tính khách quan, cái tính mà phù hợp của nó. Những cái rất đơn giản, chẳng hạn như gọi chức danh của các vị chức sắc trong tôn giáo ấy phải gọi chính xác. Ví dụ như trong Phật giáo người ta là thượng tọa hay hòa thượng thì phải gọi đúng là thượng tọa kia là hòa thượng. Tránh trường hợp là người ta không là thượng tọa gọi là thượng tọa, không là hòa thượng gọi là hòa thượng hoặc ngược lại. Đấy, vân vân, những cái như thế tưởng là bé, tưởng là nhỏ, nhưng thực ra là lớn. Với tôn giáo là lớn và với xã hội là lớn. Nó thể hiện cái nhận thức về tôn giáo của chúng ta như thế nào và trực tiếp cái người làm truyền thông làm sao.
Các đại biểu nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm nay, tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đa số đồng bào các tôn giáo tin tưởng, đánh giá cao chủ trương, chính sách và các biện pháp của Đảng. Tuy nhiên, một số linh mục còn lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để tuyên truyền, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Các ý kiến đề nghị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ các luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia khám, chữa bệnh, dạy nghề, nhân đạo, v.v. Đồng thời đề nghị Chính phủ tổng kết thực hiện chỉ thị số 1904 về đất đai liên quan đến tôn giáo.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thỉnh chuông tưởng niệm, đặt vòng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ. đoàn công tác bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao 400 triệu đồng tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị, 5 xe ô tô điện mỗi chiếc trị giá hơn 300 triệu đồng cho Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ sử dụng các phương tiện này phục vụ đưa đón thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đến thăm viếng tại Nghĩa trang.
Sáng nay Bộ Công Thương đã hỗ trợ 5 cái xe để là lên trên Trường Sơn, nhưng bây giờ thân nhân người ta già yếu cả rồi thì chúng tôi là bố trí chở thân nhân từ cái địa điểm ngoài cổng vào cho đến tận khu mộ mà có liệt sĩ. Và bây giờ chiều hôm nay thì xe đã được coi như là đưa vào sử dụng.
Một thông tin rất đáng chú ý đó là hôm nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, và tham vấn dự thảo kế hoạch thực hiện công ước này.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, việc đảm bảo các quyền thương lượng cho người lao động, công đoàn cũng như quan hệ hài hòa với quyền lợi của doanh nghiệp, nhà đầu tư là nguyên tắc quan trọng đảm bảo thực hiện những điều kiện khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Để thực hiện có hiệu quả Công ước số 98 trên thực tế, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp gồm tuyên truyền phổ biến nội dung Công ước số 98, nghiên cứu xây dựng các mô hình quan hệ lao động khả thi và hiệu quả trên cơ sở thương lượng tập thể được thúc đẩy thực hiện một cách thực chất và hiệu quả trên thực tế, đào tạo bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho các bên liên quan đến thương lượng tập thể, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ cho công tác thương lượng tập thể đạt hiệu quả. Giám đốc văn phòng ILO tại Việt Nam Lee Chang-hee cho biết, Công ước số 98 là một trong 8 công ước cốt lõi của ILO trong khuôn khổ tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc cơ bản trong lao động. Tất cả các quốc gia thành viên ILO có nghĩa vụ tôn trọng và áp dụng các nguyên tắc được đề cập trong tuyên bố 1998. Với việc tham gia Công ước số 98, Việt Nam tiếp tục tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và ILO sẽ đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện công ước này. Trong khi đó, phát biểu tại hội thảo, Bí thư thứ nhất, Phó trưởng Ban Thương mại và Kinh tế Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Ba Tốt cho rằng, việc gia nhập Công ước số 98 mang đến môi trường làm việc ổn định cho người lao động, góp phần đem lại sự thịnh vượng cho Việt Nam. Với việc Việt Nam chuẩn bị thực hiện các nội dung cho sự phát triển bền vững về thương mại, đã cho thấy Việt Nam có rất nhiều nỗ lực tương đồng như các quốc gia phát triển trên thế giới.
Tại hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chính thức hoàn thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Như vậy là cùng với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thứ hai công bố hoàn thành toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin cần tận dụng cơ hội chuyển đổi số quốc gia để ra các quyết định áp dụng mô hình quản trị kinh doanh mới, mở rộng không gian sáng tạo các sản phẩm dịch vụ mới dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6 tháng qua, hoạt động nổi bật của ngành thông tin và truyền thông là chung tay cùng chính phủ và người dân đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trong 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, báo chí tuyên truyền đã thực sự trở thành một trong những lực lượng chủ chốt trên tuyến đầu chống dịch, đã đăng tải tổng số gần 600.000 tin bài về dịch COVID-19. Giá trị của báo chí được thể hiện rõ nét, thông tin được chứng thực, đưa thông tin hướng dẫn phòng chống dịch và đưa tin thông tin vì lợi ích cộng đồng. Đối với lĩnh vực bưu chính, đã duy trì giao thương thông suốt hàng hóa, đặc biệt là giai đoạn giãn cách xã hội. Trong lĩnh vực viễn thông, đã thực hiện 11 đợt với hơn 15 tỷ tin nhắn tới các thuê bao, 2,6 triệu lượt tin nhắn ủng hộ với giá trị hơn 152 tỷ đồng, miễn phí cước cho học sinh và giáo viên khi sử dụng nền tảng trực tuyến tới hơn 30.000 trường học. Đối với lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, đã thực hiện cuộc thao diễn thực chiến với 1.000 kỹ sư từ các doanh nghiệp, phát triển hơn 20 ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong việc truy vết, giám sát cách ly. Hoạt động trên không gian mạng tăng, nhưng số lượng cuộc tấn công mạng giảm 26% so với cuối năm 2019. Ngành công nghiệp ICT đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển, khi Việt Nam chủ động đầu tư nghiên cứu sản phẩm, các thiết bị mạng 5G và thiết bị đầu cuối 5G. Dự kiến một số thiết bị 5G mang thương hiệu Việt Nam sẽ được thương mại hóa vào cuối năm nay. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 định hướng trong thời gian tới. đặc biệt nhằm đưa chuyển đổi số quốc gia tới mọi ngõ ngách của xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông ưu tiên 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Các doanh nghiệp, các đơn vị trong ngành cần tận dụng cơ hội này để chuyển đổi số, để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, ra các quyết định áp dụng mô hình quản trị mới, mô hình kinh doanh mới, mở rộng không gian, sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Sự chuyển dịch đầu tư toàn cầu, Việt Nam có thể là điểm đón nhận sự chuyển dịch đó. Các doanh nghiệp ICT phải sẵn sàng là đối tác, không chỉ nhận chuyển giao mà quan trọng hơn, phải là đối tác hợp tác về nghiên cứu phát triển công nghệ lõi và sản phẩm. Các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G, đảm bảo hạ tầng số tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.
Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với hơn 200 dịch vụ công của Bộ.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 8. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc in danh sách các thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự ABC của tên học sinh, thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách phải hoàn thành chậm nhất là ngày mùng 7 tháng 7. Việc thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi sẽ phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 23 tháng 7. Liên quan đến chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, từ sau ngày 20 tháng 7, Hội đồng Thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc để lựa chọn sách đảm bảo đúng tiến độ để có sách lớp 2 và lớp 6 chất lượng phục vụ cho năm học 2021-2022. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối để các cá nhân, tổ chức, nhà xuất bản tham gia biên soạn sách lớp 2 và lớp 6 nộp hồ sơ để đăng ký thẩm định sách là ngày 20 tháng 7. Bộ đã phát hành thông báo rộng rãi đến các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân về việc thẩm định sách lớp 2 và lớp 6. Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2021-2022. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Hiện nay sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được ban hành kế hoạch, đã được phát hành thông báo và các nhà xuất bản, các tổ chức cá nhân hiện nay đang triển khai hoàn thiện hồ sơ và hạn cuối nộp hồ sơ là 20 tháng 7 và sau 20 tháng 7 thì các hội đồng sẽ tiến hành làm việc theo đúng tiến độ và dự kiến là sẽ công bố các cái sách giáo khoa đảm bảo chương trình lớp 2, lớp 6 đúng tiến độ kịp thời cho năm học sau.
Theo tiến độ, chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện đại trà trên cả nước từ năm học 2020-2021, bắt đầu từ lớp 1 và thực hiện cuốn chiếu theo từng cấp học. Từ năm học 2021-2022 với cấp 2, từ năm học 2022-2023 với cấp 3. Để phục vụ chương trình mới, sẽ có sách giáo khoa mới. Không chỉ có một bộ sách duy nhất như chương trình hiện hành, sách giáo khoa mới được xã hội hóa trên tinh thần một chương trình nhiều sách giáo khoa. Các sách sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi cấp phép lưu hành trong các nhà trường.
Về diễn biến bệnh bạch hầu, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, khu vực Tây Nguyên có 26 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tại Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại Đắk Nông và 1 tại Gia Lai. Đáng chú ý là tại tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện thêm 4 ca bệnh mới, trong đó thì có 1 ca không nằm trong vùng dịch. Điều này cho thấy là nguy cơ lây nhiễm bệnh bạch hầu ở đây là rất cao. Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, sáng nay đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã có mặt tại Đắk Nông để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại đây. Dự kiến thì trong tháng 8 tới sẽ tổ chức tiêm vét vaccine bạch hầu cho người dân ở đây, đồng thời tổ chức tiêm chủng ở 35 tỉnh, thành phố có nguy cơ. Nước ta vừa phát hiện thêm 14 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đó là thông tin được Bộ Y tế cho biết vào lúc 18 giờ chiều nay. Như vậy là đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 369 ca mắc COVID-19.
Trong số 14 ca mắc mới vừa nêu, có 12 nam và 2 nữ ở Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị, Gia Lai, Bến Tre, Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 7, những trường hợp này từ Bangladesh về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VG5967 và được cách ly tập trung ngay tại Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 4 tháng 7, các bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm. Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu ngày 5 tháng 7. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 7 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 14 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, đã qua 81 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.
Hàng nghìn người đã tham gia chương trình Hành trình đỏ giọt hồng thành phố Hoa do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng nay tại thành phố Đà Lạt. Phóng viên Tuấn Anh thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia hiến máu sáng nay. Ông Lê Hồng Quân, 56 tuổi, ở xã Xuân Trường, cách trung tâm Đà Lạt gần 30 km cho biết, bản thân ông đã 3 lần hiến máu tình nguyện. Ông cũng động viên cả vợ và hai con sẵn sàng tham gia hoạt động này.
Hiến máu nhân đạo là một việc làm rất là tốt. Thì mình cảm thấy là mình còn sức khỏe được chừng nào thì xã hội cần gì thì mình cứ giúp thôi. Mình không giúp được việc này thì mình giúp được việc khác là bằng cách là hiến máu. Với trong nhà là tất cả thành viên trong gia đình là đều hiến máu hết.
Tương tự, em Vũ Huyền Trân, sinh viên trường Đại học Đà Lạt cho biết, bên cạnh tham gia hiến máu tình nguyện, bản thân còn tích cực tuyên truyền vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.
Em muốn là mọi người sẽ sau cái cuộc tuyên truyền vận động hiến máu này sẽ có cái ý thức cao và cái lòng nhân đạo nhiều hơn để giúp nhiều cái bệnh nhân sẽ vượt qua được bệnh tật.
Thi đua là yêu nước thì phải thi đua.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm nay, chị Trần Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã hiến máu nhân đạo để cứu người gần 100 lần. Noi gương chị, các thành viên trong gia đình cũng 70 lần tham gia hiến máu. Chị Mai là hạt nhân tiêu biểu của phong trào hiến máu nhân đạo tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều lần được nhận bằng khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, kể về người phụ nữ có gần 100 lần hiến máu này ở tỉnh Khánh Hòa.
20 năm trước, khi tham gia, nhiều người còn sợ hiến máu. Chị Mai cũng e ngại hiến máu bởi đang độ tuổi sinh đẻ, lại là lao động chính trong gia đình. Trong một lần, mẹ đẻ của chị Mai bị tai nạn lao động, gãy xương đùi, cần phải truyền máu cấp cứu. Chị Mai đã mạnh dạn xét nghiệm, may mắn máu phù hợp và những giọt máu cùng huyết thống cứu được mẹ của mình. Một lần khác, khi chăm bố tại bệnh viện, chị Mai chứng kiến cảnh các bác sĩ không cứu được một cụ già bởi bệnh viện không còn máu. Trăn trở từ đó, chị bắt đầu tham gia hiến máu. Đến nay, chị đã 95 lần hiến máu cứu người, trong đó có nhiều lần hiến tiểu cầu. Theo gương chị Mai, nhiều người trong gia đình chị cũng tham gia hiến máu. Ai cũng tâm niệm, sẵn sàng cho đi giọt máu của mình để mang lại sự sống cho đời, trao niềm hy vọng cho người bệnh. Chị Trần Thị Mai chia sẻ suy nghĩ của mình từ những ngày đầu đó.
Cụ già đó không có máu truyền phải ra đi. Tôi rất là trăn trở. Tại sao mình có sức khỏe như thế này? Mình không làm để giúp đỡ và chia sẻ cho những người mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo cần phải có máu truyền như cái cụ già đó. Tôi đã xung phong hiến máu. Rất là vui mừng và phấn khởi khi là mình hiến được một đơn vị máu, chia sẻ được một cái phần nào đó để giúp đỡ cho mọi người.
Đến nay, chị Trần Thị Mai đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Cam Nghĩa được 18 năm liên tục. Phường Cam Nghĩa cũng trở thành điểm sáng về phong trào nhân đạo, nổi bật là hiến máu tình nguyện. Hàng ngày, chị đến từng gia đình vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo như mình, lấy bản thân làm minh chứng. Thường xuyên hiến máu, hạn chế chất béo, tinh bột, không ăn kiêng nhưng vẫn luôn khỏe mạnh, da dẻ mịn màng hơn. Để tạo nguồn máu sống, chị Mai đã chủ động thành lập câu lạc bộ hiến máu khẩn cấp gồm 20 thành viên, mỗi năm hiến khoảng 40 đơn vị máu. Nửa đêm hay lúc mưa to gió lớn, có người cần máu, mọi người sẵn sàng lên xe vượt 50-60 km để ra trung tâm thành phố Nha Trang hiến máu cứu trường hợp nguy cấp. Trong số này, có đến 10 người là thành viên thường trực câu lạc bộ hiến tiểu cầu của Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Khánh Hòa. Anh Nguyễn Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cam Nghĩa, người đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo cho biết.
Thấy cô Mai hiến máu, cái việc làm này rất là ý nghĩa. Từ đó thì bản thân mới tham gia hiến máu cùng để trên 40 lần rồi. Rất là quan tâm. Còn những người mà không biết đi vô tới đâu, tới đó là cô Mai chờ, hoặc dẫn. Vì cô Mai đã làm giấy tờ xong xuôi hết rồi. Chỉ có vào là khai tên được ký thôi. Dặn dò sau khi lấy máu về, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi, đi cẩn thận về xe cổ thế nào đó. Kỹ. Từ đó thì cái phong trào nó phát triển lên.
Nhiều người sau khi được nhận máu khẩn cấp từ chị Mai đã khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc. Với khát vọng có thể nối dài thêm sự sống cho người khác, ngay khi mình đã qua đời, chị Mai còn đăng ký hiến tạng, hiến xác cho y học. Chị Mai cũng vận động được 10 người dân tại phường Cam Nghĩa tham gia hiến tạng, hiến xác cho y học. Tính đến nay, chị Trần Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh đã được các cấp tặng hơn 20 bằng khen các loại. Trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của tỉnh Khánh Hòa về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bà Lưu Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cảm kích khi nói rằng, chị Trần Thị Mai đã thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các thế hệ cán bộ hội viên Chữ thập đỏ. Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được, giảm bớt đau thương cho họ.
Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, chị Mai là tấm gương tiêu biểu và đã góp phần tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh, gương điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động nhân đạo xã hội từ thiện nói chung. Mình cần phải có đức hy sinh, chia sẻ, chung tay với lại cộng đồng, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi. Và chị Mai cũng là tấm gương đã thực hiện tốt cái phương châm này.
Thưa quý vị và các bạn, hành động hiến máu cứu người là hành động nhân văn và hy vọng rằng tấm gương hiến máu nhân đạo để cứu người của chị Trần Thị Mai sẽ được nhân rộng trong cả nước trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là các nội dung đáng chú ý khác. Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt từ nay đến cuối năm đó là Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với các bộ ngành địa phương đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đẩy nhanh tiến độ duy tu bảo dưỡng đê, đánh giá hiện trạng các trọng điểm xung yếu và có phương án ứng phó cụ thể. Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp. Phóng viên Minh Long thông tin.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận xảy ra 16 loại hình thiên tai, trong đó có 186 trận dông lốc, mưa lớn xảy ra ở 43 tỉnh thành phố. Thiên tai đã làm 47 người chết, 130 người bị thương, ước thiệt hại về kinh tế khoảng 3.400 tỷ đồng. Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, trong năm nay sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5 đến 6 cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Bão muộn, cường độ lớn, dịch chuyển vào phía Nam là khu vực có cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm phòng chống thiên tai còn hạn chế. Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar đang có nguy cơ gây mưa lũ lớn tại Việt Nam, trong khi nhiều công trình phòng chống thiên tai như đê điều, hồ đập bị xuống cấp. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết.
Hệ thống công trình phòng chống thiên tai, một số chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kỹ thuật, cơ sở dữ liệu phục vụ cho chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai còn nhiều bất cập hoặc còn thiếu và chưa đồng bộ. Thứ hai là nguồn lực dành cho công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế. Công tác thông tin truyền thông mặc dù đã được tăng cường, song vẫn chưa truyền tải kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Nhiều lĩnh vực trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai chưa được nghiên cứu hoặc chưa được phù hợp với thực tiễn, khả năng ứng dụng chưa cao.
Một số ý kiến cho rằng để bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ngoài phong trào xây dựng đê kiểu mẫu đang triển khai ở các địa phương, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác bãi sông đang diễn ra ở các hệ thống sông như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đáy, sông Cả, sông Mã, kể cả các vùng ở đồng bằng sông Cửu Long. Giao nhiệm vụ cho Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ.
Ở tại thời điểm hiện nay thì tôi cho rằng ứng phó lại quyết định, phòng ngừa nó là tương lai và lâu dài, nhưng tại thời điểm hiện nay thì ứng phó là quyết định. Khi mà công tác phòng ngừa tốt rồi thì công tác ứng phó nó giảm đi. Chúng ta đang phòng ngừa kém thì rõ ràng ứng phó phải đẩy lên, và tôi đề nghị tập trung nhiều cho ứng phó. Trong tập trung ứng phó ấy, chúng ta hoàn thiện và bổ sung các kịch bản lũ lớn ở các lưu vực lớn, kịch bản vận hành liên hồ chứa. Muốn ứng phó tốt, việc đầu tiên kịch bản phải tốt, không có kịch bản không ứng phó nổi. Cái này chúng ta đã làm rồi nhưng mà phải bổ sung trong điều kiện này. Ngoài các kịch bản ấy, đề nghị xây dựng và hoàn thiện cái hệ thống quan trắc chuyên ngành của mình.
Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại Tây Bắc đưa tin, từ đêm qua đến sáng nay tại tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được từ 40 đến 60 mm. Hiện nước từ thượng nguồn đổ về các sông suối ngày một lớn, trong đó một số sông suối bắt nguồn từ Trung Quốc mực nước dâng cao. Để chủ động giảm nhẹ thiên tai, ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết.
Trước cái tình hình mưa như hiện nay thì chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các cái xã, thị trấn tuyên truyền cho bà con nhân dân. Một là biết được cái tình hình dự báo thời tiết đang có cái đợt mưa lớn. Cái thứ hai là bà con nhân dân cần phải có cái phòng tránh trong cái việc đi lại, trong sản xuất, rồi nơi ở. Và cái thứ ba nữa là thường xuyên tổ chức các cái lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh xảy ra trên địa bàn.
Cùng với Lai Châu, 3 ngày qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của bà con nông dân. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng hơn 270 ha lúa ngô ở các xã Minh Xuân, Tân Lĩnh, Yên Thắng, Mai Sơn, Lâm Thượng của huyện Lục Yên. Riêng xã Liễu Đô là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 180 ha lúa ngô bị ngập úng. Mưa lớn cũng làm tỉnh lộ 171 Khánh Hòa Minh Xuân ngập hai vị trí tại ngầm Ngòi Yên và Ngòi Biệc, gây ách tắc giao thông tạm thời vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 7. Hiện tuyến này đã thông. Hai cầu tạm bị cuốn trôi tại xã Mai Sơn, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các xã đã huy động lực lượng thống kê thiệt hại, cử người canh gác, phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập nước tạm thời.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Quân đội Ấn Độ và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã bắt đầu các hoạt động giảm đối đầu, rút binh lính và thiết bị quân sự khỏi khu vực tranh chấp ở thung lũng Ganwan và khu vực Gujarat Hot Spring ở phía đông Ladakh. Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
Báo chí Ấn Độ chiều nay đồng loạt đưa tin về các dấu hiệu rút quân, giảm đối đầu tại các điểm dọc đường kiểm soát thực tế LAC giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hoạt động này diễn ra sau 2 tháng quân đội hai bên đối đầu tại đông Ladakh và sau nhiều vòng đàm phán quân sự. Bắt đầu từ sáng 6 tháng 7, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ các lều bạt và các cấu trúc tạm thời tại các điểm tuần tra số 14, 15 và 17A ở thung lũng Ganwan và khu vực Gugra Hot Spring. Một số phương tiện xe cộ cũng đang rời đi về sâu bên trong, cách đường LAC khoảng 1 km và xa hơn. Trong khi đó, các lều bạt tại khu vực ngón tay số 4 ở hồ Pangong cũng đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ không cho biết thêm chi tiết về việc rút quân này. Trong cuộc gặp gần đây nhất giữa Trung tướng Harinder Singh, chỉ huy quân đoàn số 14 đóng tại Lê của quân đội Ấn Độ, và Thiếu tướng Lưu Lâm, tư lệnh quân khu Nam Tân Cương của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hai bên nhất trí bước đầu việc giảm căng thẳng sẽ diễn ra tại các điểm va chạm như Ganwan, Hồ Pangong, Hot Springs. Tiếp theo, các hoạt động giảm đối đầu và leo thang sẽ diễn ra tại Bình Nguyên Đẹp Sang ở phía Bắc, nơi Trung Quốc đã huy động một số lượng lớn binh lính tới đây. Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp của đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới trong tuần qua nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp. Hai bên cũng tỏ rõ ý định hạ nhiệt các căng thẳng biên giới.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo hai tàu tuần tra của Trung Quốc đã rời lãnh hải Nhật Bản vào chiều tối qua sau 39 giờ xâm nhập. Đây là đợt xâm nhập lãnh hải Nhật Bản dài nhất của các tàu Trung Quốc kể từ khi chính phủ Nhật Bản mua lại một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku từ một cá nhân hồi năm 2012. 35 quốc gia tham gia Hiệp ước Bầu Trời Mở hôm nay đã họp trực tuyến để bàn về tương lai của Hiệp ước này sau khi Mỹ đơn phương thông báo rút khỏi thỏa thuận. Biên tập viên Phạm Hà, tổng hợp thông tin.
Phát biểu trước cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định, mặc dù vẫn còn khoảng thời gian đệm trước khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước, nhưng Mỹ chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định. Hội nghị trực tuyến hôm nay là cơ hội để các nước thảo luận tương lai của một Hiệp ước Bầu Trời Mở không có Mỹ. Về mặt khách quan, Hiệp ước Bầu Trời Mở có lợi cho cả Nga và châu Âu, ngay cả khi không có Mỹ, bởi vì cơ chế của thỏa thuận giúp hai bên chia sẻ thông tin và dữ liệu về lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng quân sự của nhau. Điều này đảm bảo an ninh, giảm rủi ro quân sự, ngăn ngừa sự cố, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu còn nhiều bất đồng. Chính vì vậy, ngay sau thông báo đơn phương của Mỹ, hơn 30 quốc gia bao gồm Nga, các đồng minh NATO của Mỹ và các quốc gia Đông Âu đã ra tuyên bố tiếp tục tuân thủ hiệp ước. Muốn duy trì hiệp ước nhưng các nước NATO cũng khẳng định Nga đã vi phạm một số điều khoản, hối thúc Nga cần phải tuân thủ để bảo vệ tốt nhất cho hiệp ước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh.
Mỹ tuyên bố ý định rút khỏi hiệp ước nhưng cũng sẵn sàng cân nhắc nếu Nga tuân thủ hoàn toàn hiệp ước. Các đồng minh NATO đang hợp tác với Nga để yêu cầu nước này tuân thủ thỏa thuận sớm nhất có thể. Các nước NATO sẽ tiếp tục tuân thủ, ủng hộ và củng cố các thỏa thuận nhằm tăng cường kiểm soát vũ khí, không phổ biến vũ khí, những yếu tố quan trọng trong an ninh của NATO.
Ngoài khả năng liệu có tiếp tục tham gia hiệp ước hay không, hiện cũng có bất đồng giữa Nga và châu Âu về cách thức thực hiện thỏa thuận khi không có Mỹ. Việc hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn tồn tại đứng trước nguy cơ hết hiệu lực, cho thấy mức độ nguy hiểm của an ninh toàn cầu trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ luôn trong tình trạng dễ dàng leo thang căng thẳng.
Tập đoàn Huawei của Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ lệnh cấm mua thiết bị của Mỹ đến việc các nước châu Âu cân nhắc khả năng hạn chế thiết bị của tập đoàn này trong mạng lưới 5G.
Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden hôm nay nhận định các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cắt đứt quyền truy cập của Huawei với các công nghệ tiên tiến. Điều này có thể tác động đáng kể đến độ tin cậy của nhà cung cấp dịch vụ. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock trước đó cũng cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đang xem xét các điều kiện của Huawei liên quan đến việc phát triển mạng lưới 5G của Anh.
Hiện tôi chưa thể bình luận về những thông tin cho rằng Anh đang cân nhắc ngừng cài đặt thiết bị Huawei. Khi đưa ra quyết định vào tháng 1 năm nay, chúng tôi đã tính đến một số điều kiện cần thiết đã được đáp ứng. Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ tiếp tục xem xét các điều kiện và đưa ra quyết định đúng đắn về vấn đề này, đảm bảo rằng Anh có một cơ sở hạ tầng viễn thông mạnh nhưng cũng phải an toàn.
Trong bối cảnh Mỹ liên tục đưa ra các lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào Huawei, không chỉ Anh mà nhiều nước châu Âu khác cũng đang phải xem xét lại mối quan hệ với tập đoàn viễn thông đến từ Trung Quốc. Mặc dù chưa có công bố lệnh cấm hoàn toàn với Huawei, nhưng tất cả những động thái của một số nước châu Âu báo hiệu sự thay đổi quan điểm lớn đối với tập đoàn này của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây cho rằng Thủy Triều đang quay lưng với Huawei khi người dân khắp thế giới thức tỉnh trước rủi ro bị Trung Quốc theo dõi. Phản ứng trước những diễn biến mới nhất, người phát ngôn tập đoàn Huawei khẳng định Huawei vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng và lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt phân biệt đối xử mới của Mỹ. Tập đoàn công nghệ Huawei cũng cho biết sẽ thảo luận với Anh để giải quyết những hạn chế do biện pháp trừng phạt của Mỹ gây ra.
Ai Cập và Ethiopia vừa đạt được sự đồng thuận theo đề xuất của Ai Cập về việc thành lập vận hành đập Đại Phục Hưng. Ngọc Thạch, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
Sự đồng thuận này nhằm đạt được mục tiêu sản xuất điện của Ethiopia, đồng thời tránh tác hại nghiêm trọng đối với lợi ích của Ai Cập và Sudan, đảm bảo sự nhất quán với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế liên quan đến việc sử dụng các dòng sông chung. Đề xuất được đưa ra trong cuộc họp song phương giữa Bộ Tài nguyên nước Ai Cập, Sudan, Ethiopia với nhóm chuyên gia pháp lý của Liên minh châu Phi và các quan sát viên quốc tế vào cuối tuần qua do Nam Phi bảo trợ. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn chưa đạt được về cấp độ kỹ thuật và pháp lý giữa ba quốc gia. Các bên đồng ý tiếp tục tổ chức các cuộc họp song phương giữa ba quốc gia để hưởng lợi chung từ kinh nghiệm của các nhà quan sát Mỹ, Liên minh châu Âu và Nam Phi.
Ít nhất 24 người thiệt mạng tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản do ảnh hưởng của các trận mưa lớn. Hàng chục người đang được thông báo là mất tích và hiện chưa thể thống kê chính xác con số thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tin cho biết.
Sáng nay, Kumamoto vẫn tiếp tục chứng kiến các trận mưa không ngớt, trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục rút xuống tỉnh này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực ở Kyushu sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 250mm. Công tác cứu hộ nạn nhân vùng thiên tai đang diễn ra khẩn trương. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong cuộc họp của lực lượng ứng phó thảm họa Nhật Bản cho biết.
Không có gì quan trọng hơn tính mạng của người dân. Xin hãy nỗ lực hết sức mình để giải cứu những người còn đang mắc kẹt cũng như tìm kiếm những người mất tích do ảnh hưởng của mưa bão. Hiện tại, hơn 40.000 nhân viên cảnh sát, cứu hỏa, cảnh sát biển Nhật Bản và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích.
Còn tại Trung Quốc, chưa kịp hồi phục sau đợt mưa lũ nghiêm trọng những ngày qua, khu vực miền Nam của nước này lại đang phải đối mặt với nguy cơ một đợt lũ lụt nặng nề khác khi mà mưa lớn tiếp diễn. Một số địa phương ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó có thành phố Vũ Hán, đã phải ra báo động đỏ. Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 50 triệu người tại 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị. Không chỉ mưa lũ, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc cũng phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai khác. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Số liệu thống kê vừa công bố trên trang thông tin chính thức của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, gần 50 triệu người ở nước này đã bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai, 271 người thiệt mạng và mất tích, hơn 900.000 lượt người phải di dời khẩn cấp. Riêng với các đợt mưa lũ, 6 tháng đầu năm, lượng mưa trung bình trên cả nước Trung Quốc nhiều hơn hàng năm 7%. Mùa mưa lũ ở miền Nam nước này đến sớm hơn hàng năm từ 7 đến 12 ngày. Gần 310 con sông tại 19 tỉnh, thành và khu tự trị vượt mức báo động, trong đó 12 con sông vượt đỉnh lũ lịch sử. Động đất mạnh tại miền Tây Trung Quốc cũng xảy ra nhiều hơn hàng năm với 17 trận trên 5 độ Richter, nhưng không gây nhiều thiệt hại. Hạn hán cũng xảy ra ở 14 tỉnh, thành và khu tự trị ở miền Nam, Bắc và Tây Bắc nước này, làm gần 12 triệu lượt người bị ảnh hưởng.
Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, cặp đấu thuộc vòng 8 V-League 2020 diễn ra hôm qua trên sân Tam Kỳ đã kết thúc đầy sóng gió khi đội khách Sông Lam Nghệ An phản ứng quyết liệt với hai quyết định của trọng tài.
Đầu tiên là tình huống ở phút 58, Phan Văn Đức ngã trong vòng cấm sau pha văng ra vồ hụt bóng của thủ môn Phạm Văn Cường. Thế nhưng đội bóng xứ Nghệ không được hưởng pha đền. Đến phút 89, trọng tài công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Quảng Nam. Dù Tuấn Tài đứng ngang vạch vôi, dùng vai phải bóng ra sau quả đánh đầu của Hữu Phước. Sau trận đấu này, tân huấn luyện viên Đào Quang Hùng của Quảng Nam cho rằng:
bàn thắng hay không bàn thắng, việc vị hay không việc vị, phạt đền hay không phạt đền, đó là lỗi nhận định. Trọng tài thổi cũng được và không thổi cũng được. Tôi không nhận định cái đó là thuộc về trọng tài, vì tôi là huấn luyện viên mà. Tôi cần sự may mắn. Còn may mắn nó thuộc về ai thì hôm nay các bạn đã biết rồi. Thì tôi nói là tôi không có hay về chuyên môn, tôi cảm thấy là tôi may mắn. Tôi chỉ nói là tôi may mắn thôi.
Còn về phía đội bóng không gặp may là Sông Lam Nghệ An, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng nói:
bàn thứ nhất Văn Đức đã chạm bóng và thủ môn đã chạm chân. Còn bàn thứ hai thì quả bóng này chưa qua vạch, trọng tài biên đúng rất thẳng đường biên đấy rồi mà anh tài phất cờ lên. Và hai nữa trọng tài chính không kiên quyết về vấn đề đấy, thì tôi đề nghị ban tổ chức xem lại hai tình huống đấy.
Tuy vậy, trao đổi với truyền thông vào hôm nay, chủ tịch câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh khẳng định sẽ không làm đơn khiếu nại, bởi có làm cũng không thay đổi được kết quả trận đấu. Song cũng nhấn mạnh rằng từ đầu giải trọng tài mắc quá nhiều sai sót, ban tổ chức giải và ban trọng tài của VFF nên xem xét trọng tài mắc lỗi vì chuyên môn hay tư tưởng.
Chiều nay tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2020 giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thương hiệu OnSport. Phát biểu tại lễ ký, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF cho biết:
đây là giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia, là sân chơi giúp duy trì và phát triển phong trào bóng đá ở các địa phương trong cả nước. Đây là năm thứ hai liên tiếp giải bóng đá hạng nhì quốc gia có nhà tài trợ. Điều này cho thấy giải quốc gia nói riêng và các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp nói chung đang nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội.
Đại diện nhà tài trợ, ông Tạ Sơn Đông cho biết:
VFF rất quan tâm đến cái thể thao trong nước. Và hôm nay là OnSport là sản phẩm của VFF và Next Media với mục tiêu là mang đến cho khán giả các chương trình đặc sắc về thể thao và giải trí. VFF và Next Media đã đầu tư để tạo ra một cái hệ sinh thái rất là đa dạng trên truyền hình, trên các hệ sinh thái OTT và online.
Giải hạng nhì quốc gia 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 10 tháng 7 với sự tham dự của 15 đội bóng được chia thành hai bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết, tranh 3 suất lên chơi giải hạng nhất mùa sau.
Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sau nhiều lần trì hoãn, mùa giải đua xe ô tô công thức 1 năm nay cũng chính thức bắt đầu vào tối qua theo giờ Việt Nam tại trường đua Red Bull Ring, thành phố Spielberg, miền Nam nước Áo. Kết thúc 71 vòng đua, Valtteri Bottas đội Mercedes cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 30 phút và 55 giây. Còn đồng đội của Bottas là đương kim vô địch Hamilton chỉ xếp hạng 4. Cuối tuần này, chặng 2 tiếp tục diễn ra ở trường đua Red Bull Ring. Lịch trình cho các chặng đua còn lại trong năm, bao gồm cả chặng GP Việt Nam đã bị hoãn trước đó, vẫn chưa được công bố.
Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng 34 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
Real Madrid thắng 1-0 cho chủ nhà Athletic Bilbao nhờ quả phạt đền ở phút 69. Ở trận trước gặp Getafe, Real cũng được hưởng penalty. Giới truyền thông đã hỏi huấn luyện viên Zidane về vấn đề này và vị chiến lược gia người Pháp trả lời:
chúng tôi đã cống hiến tất cả mọi thứ ở trên sân và xứng đáng với những gì đã giành được. Tôi không muốn tham gia vào các cuộc thảo luận kiểu này, nhưng điều tôi không thể chấp nhận được khi nghe nói rằng chúng tôi đứng đầu bảng là nhờ quyết định của các trọng tài. Tôi mệt mỏi vì mọi người nói rằng chúng tôi đang chiến thắng vì các trọng tài. Chúng tôi còn thiếu sự sắc sảo trong các pha tấn công. Vấn đề này cần phải được khắc phục. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã thể hiện được sự vững chắc trong khâu phòng ngự.
Chiến thắng của Real đã gây áp lực lớn lên Barca ở chuyến lòng khách của Villarreal diễn ra sau đó. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Setién đã có được chiến thắng 4-1. Hiện Real được 77 điểm, hơn Barca 4 điểm. La Liga còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Và đặc biệt từ ngày 9 tháng 7, tại những khu vực này, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Và cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, Nam Sơn La, Hòa Bình từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng, vùng Đồng Bằng và Trung Du ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mai cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, chiều và tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.